This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ nhịp làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự cùng nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Và kính thưa quý vị, trên đường line đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của nhà văn Phan Nhật Nam. Đầu tiên xin được chào anh Phan Nhật Nam, không biết là hôm nay anh có khỏe hay không, thưa anh Phan Nhật Nam.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tiến đã thăm hỏi.
Dạ vâng.
Xin chào quý khán giả đang nghe đài 1600.
Dạ vâng.
Trong tình trạng này thì chúng ta được nói chuyện như thế này thì quá là hạnh phúc, quá là... Nếu so sánh với tình hình của đồng bào chúng ta ở trong nước, nhất là ở vùng Sài Gòn.
Dạ vâng.
Chúng ta như vậy là quá là những người Việt Nam rất là hạnh phúc trong cái giờ phút này.
Dạ vâng. Cảm ơn nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Và nghe tiếng của anh như vậy là họ tin biết là rất là khỏe. Phải khỏe thôi. Khỏe để mình nhìn thấy cái sự đời như thế nào và những cái dòng lịch sử lại tiếp tục trôi tiếp và cái dòng thời sự vẫn tiếp tục trôi. Dạo này ông trời ông cũng buồn lắm, đôi khi nắng, đôi khi mưa, đôi khi râm râm, đôi khi sáng tỏ. Chắc có lẽ là cũng ngao ngán cho tình hình thế giới, cho nên ông trời cũng cho một khí hậu cũng rất là bất thường để cho cái gì nó cũng bị đổ lỗi. Ôi, tại biến đổi khí hậu mà phải không anh? Nhưng mà cái biến đổi khí hậu không có trước năm 1975 nha, cho nên cái sự di tản của người Việt lúc bấy giờ không có thể ai mà có đổ lỗi được là do biến đổi khí hậu, phải không thưa anh?
Dạ vâng, thưa anh Hoàng Tín và thưa về phía tin giả. Và tin chúng tôi không thể nào mà có đủ sự bình thản về sự an lòng khi nói những cái câu chuyện này. Vì nếu những ngày của tháng 4, 29 tháng 4 năm 1972, có đến 1 tháng 5 1972 là tôi chứng kiến cái lần mà di tản trên đại lục Kinh Hoàng ở Quảng Trị. Rồi đến tháng 6 năm 1972 thì thấy lần di tản, người ta di tản sau khi tiểu đoàn 6 nhảy dù lia vào An Lộc thì dân ở An Lộc người ta chạy về Sài Gòn. Rồi đến cái những cái cảnh của tháng ngày 16 tháng 3 năm 1975 di tản trên cao nguyên về vùng duyên hải. Rồi đến tiếp đó là 25 tháng 3 di tản từ ở ngoài Huế qua đèo Hải Vân để vào Đà Nẵng. Tiếp theo đó là di tản Đà Nẵng, di tản Nghĩa Trang, di tản Sài Gòn. Tất cả những cái não nề đó, những cái thảm cảnh đó là do chiến tranh. Chiến tranh đó được gọi là chiến tranh giải phóng, là do từ Hà Nội gây ra vào qua mặt trận giải phóng. Bây giờ 46 năm sau, đâu còn chiến tranh nữa, đâu còn giải phóng nữa, đâu còn là Mỹ xâm lược nữa, đâu còn là ngụy quân, ngụy quyền nữa. Mà tại sao dân lại tháo chạy? Tháo chạy là Kinh Hoàng, bây giờ thấu ngược, tháo chạy ra khỏi vùng Sài Gòn. Ngày xưa là 46 năm trước là tiến về Sài Gòn, ta tiến giặc thù, bây giờ giặc thù ở đâu nữa? Chiến tranh ở đâu nữa mà tại sao dân tháo chạy? Thì nếu mà nói một cách khác, giặc thù cũng ai hết, chính là cái chế độ Cộng sản đó. Cái chế độ Cộng sản nó bất nhân, cái chữ bất nhân tôi nghĩ nó cũng không đủ nữa. Tại vì chưa có một cái chế độ nào trên cái thế gian này sử dụng người dân, sử dụng sinh mạng người dân để kiếm tiền, để trục lợi. Thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý thính giả đang nghe đài, cái đại lộ Kinh Hoàng của mùa hè đỏ lửa 1972 nó có cớ, mặc dù cái cớ đó là do từ cái cuộc chiến do từ Hà Nội gây ra. Còn bây giờ cái cuộc tháo chạy của năm 2021 này là do đâu? không còn chiến tranh, không còn lửa đạn, không còn Mỹ xâm lược, không còn Ngụy quân Ngụy quyền, thì do đâu sau 46 năm gọi là giải phóng, thì giải phóng trong ngoặc kép của ngày 30 tháng 4 75. Thì nếu nói một cách khác, dân bắt đầu chạy, dân phải tháo chạy, chạy trốn ai, chạy trốn dịch bệnh. Dịch bệnh từ đâu? Dịch bệnh từ do từ vật của cái chế độ gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với những cái hình tượng của Hồ Chí Minh trải dài khắp cả nước và ở trong cái thành phố gọi là thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ người ta đang tháo chạy ra khỏi, đồng bào đang tháo chạy ra khỏi cái thành phố gọi là thành phố Hồ Chí Minh kia. Anh tự thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý vị, đây là lịch sử và thời sự lặp lại ở trong một cái mức độ đau thương nhất, lặp lại ở trong một cái nguyên cớ ngang trái nhất và ác độc nhất của một cái chế độ gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà nói một cách khác, đó là chế độ Cộng sản Việt Nam ở ngay trên một cái thành phố, và đúng cái thành phố đó là cái thành phố Hồ Chí Minh, một cái thành phố đã tạo nên tất cả tai ương, đã là đối tượng của những sự tai ương của đất nước này trong suốt hơn nửa thế kỷ vừa qua.
Vâng, thưa quý vị, đó là những cái kinh hoàng nhất khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề mà phải gọi là di tản. Cái mà biến đổi khủng khiếp hiện thời đó là cái con virus Vũ Hán Corona đã biến thành cái con Delta. Chưa cần bàn luận vội về cái gọi là cái biến thể virus ở Hoa Kỳ, chúng ta nói về Việt Nam, như anh vừa mới trình bày, dân tình nó quá khổ, đến độ mà người ta đặt tên cho cái con đường mà người dân tản cư về quê, đó là Đại lộ Kinh Hoàng 2021. Như anh nói, chúng ta có thấy được những cái hình ảnh nó rõ ràng. Cái vì cái gì đi nữa thì Việt Nam cũng muốn cái gì nó cũng phải gọi là hoành tráng lệ đi. Phải chụp hình cho rõ ràng, bà con người ta thấy, bà con người ta đang ung ung, người ta đổ về quê của người ta tránh đi những cái dịch bệnh như vậy. Cái tên này cũng làm cho người ta, người dân Việt Nam lại kinh hoàng khi nhớ tới cái Đại lộ Kinh Hoàng mùa hè đỏ lửa của năm 1972 năm xưa. Anh cũng đã nói, anh đã nhận xét như thế nào thêm nữa về hai cái thảm họa cũng đều do Việt Cộng gây ra, thưa anh?
Dạ thưa, vì chúng ta không phải là cái gì cũng đổ lên ở trên cái nguyên nhân là cái chế độ Cộng sản đó. Nhưng nếu chúng ta nhớ rằng là khi mà bắt đầu cuối năm 2019, khi mà đại dịch COVID-19 nó xuất phát từ ở bên Vũ Hán mà nó tràn lấp khắp địa cầu, thì các cái nước mà bị thiệt hại nặng nề nhất lúc đó chính là nước Mỹ và các nước ở Tây Âu, còn các nước ở Đông Nam Á như Việt Nam và Thái Lan thì ít bị ảnh hưởng. Và lúc ấy cái phó thủ tướng Đam ở Hà Nội là tuyên bố rằng là Việt Nam có khả năng để trị dịch bệnh, và nếu mà chúng ta không có quên thì có một cái người Việt kiều đi về Mỹ mà được báo chí ở vùng Nam Cali tung hô lên, đây là một thành quả chữa bệnh COVID-19 là thành công của Việt Nam. Và cái Vũ Đức Đam đó, cái phó thủ tướng Vũ Đức Đam tuyên bố rằng Việt Nam có khả năng trị dịch bệnh và không có sợ gì hết. Nhưng mà thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, dịch bệnh chứ không phải là một cái tai họa của chính trị, dịch bệnh chứ không phải là một cái cuộc chiến tranh, dịch bệnh không phải là một lý do chính trị, dịch bệnh không phải là một lý do quân sự, mà dịch bệnh là một lý do về y tế. Cho nên có lẽ và chắc chắn rằng mà những điều tôi nói nó có lý do là cái chính phủ Việt Nam ở Hà Nội kia đã quá lơ là, nếu muốn nói một cách khác là không có khả năng, và coi cái vụ phòng chống dịch bệnh đó là một chiến dịch về chính trị để mà khoa trương cái chế độ của mình. Vì y như thế cho nên bây giờ nó đã, khi cái virus 19 nó biến thể thành virus Delta thì lúc ấy không còn một cái cơ hội nào hết. Không còn một cái cơ hội nào hết. Vì sao? Vì các cái phương tiện bị phòng bệnh, nhưng mà cách ly không phải là một cái phương tiện trị bệnh. Nó là hai cái lĩnh vực khác nhau, một bên là phòng bệnh khác mà một bên là trị bệnh khác, thì bệnh thì phải có vaccine, thì bệnh thì phải có thuốc. Ở đây mở một con đường nữa là người ta lại được nhận theo như số liệu đã cho biết là người Mỹ đã viện trợ đến lần thứ hai là 5 triệu liều, và nhất là cái ngày 10 tháng 7 vừa qua là có thêm 2 triệu liều vaccine nữa. Moderna đã đi đến Sài Gòn, đã đi đến Việt Nam. Và Đại sứ quán Mỹ cũng như là Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và đã nhận 2 cái triệu liều về vaccine của Moderna của Mỹ. Nhưng lại thêm một lần nữa, xem cái hành động đó của Mỹ như là hành động tất nhiên, như là Mỹ phải trả nợ gì của mình. Và khi mà nhận chỉ có 500 liều vaccine Sinopharm của Tàu, thì Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long với đại sứ của nước Tàu là Hùng Ba ra sân bay đón tiếp và quay. Đó là một cái rình rang với một cái lễ lạc rất lớn với hai lá cờ Việt Nam và Trung Cộng. Thưa, bây giờ nhiệm vụ là phải cứu dân. Cứu dân mà ai cho vaccine thì đó là người ân nhân của mình. Nhưng người ta vẫn tiếp tục lặp lại cái não trạng nước Mỹ là kẻ thù của chúng ta, là kẻ thù của nhân dân ta. Nhận 2 lần 5 triệu liều vaccine, và trong ngày 10 tháng 7 vừa qua là nhận thêm một lần nữa là 2 triệu 2 triệu liều vaccine, không có một lời cảm ơn. Trong khi đó thì 500 liều vaccine Sinopharm của Tàu thì đối tất cả sự rình rang về chính trị. Thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý vị,
dạ vâng,
trước tình trạng này thì chúng ta không có một cái cách nào để mà đánh giá, không có một cái lời lẽ nào để nói về một cái chế độ phi nhân và bất nhân như cái chế độ ở Hà Nội kia. Bây giờ mà với dân tình thì chạy ít có nhiều. Ở trên YouTube đã có những cái hình ảnh, có nhiều người đi bộ ra thấu ở ngoài Bắc, có những người đã 70 tuổi ngã gục ở trên đường đi ra ngoài Bắc, trên đường xa với một cái chân trần, có những bài già đi miền ra miền Trung bằng chính cái chân trần của mình. Thì thưa với tôi nghĩ rằng không có thể nói bằng chữ nào hết. Cái chữ mà gọi là đại lộ kinh hoàng của mùa hè đỏ lửa kia nó chỉ có 9.5 km Quảng Trị. Còn bây giờ sự kinh hoàng nó trải dài khắp cả nước, khởi đầu từ một cái xuất phát điểm gọi là thành phố Hồ Chí Minh, một cái tên tội đồ mà tôi nghĩ rằng lịch sử phải ghi đó là một cái tên tội phạm lớn nhất ở trong lịch sử Việt Nam.
Dạ vâng. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Lịch sử và Thời sự cùng nhà văn Quân đội Văn Việt Nam. Như anh vừa mới trình bày, và cũng hoàn tính xin bổ sung tốt thêm, đó là Mỹ cũng viện trợ lần thứ nhất cũng khoảng cỡ 3 triệu liều, lần thứ hai 5 triệu liều. Đó cũng chẳng có gì phải gọi là rườm rà. Khi mà sau này họ nhận cái Sinopharm của Tàu Cộng thì họ phải gọi là họ rất là rình rang để mà phô trương ra. Thì những cái liều thuốc mà Mỹ viện trợ thì nó không cánh mà bay, hay hoặc là nó bốc hơi một phần nào đó rất là nhiều. Nói theo ngôn ngữ của Việt Cộng đó là không có chích cho dân đâu. Nhà nước Cộng sản chỉ lo bầu cử để củng cố quyền lực, cho nên kết quả thì ai cũng biết, đó là mỗi tên chóp bu được số phiếu gần như là 100% người dân bầu. Đó, còn ngon hơn cả ông Tổng thống hiện tại của Hoa Kỳ, ông Joe Biden là có 82 triệu phiếu, theo như phía Đảng Dân Chủ cho biết, và là như vậy. Và theo anh thì tình hình Việt Nam sẽ đi về đâu? Việt Nam đã mất đi những cơ hội nhiều lần, như là cái vụ Đông Âu sụp đổ, vụ cách mạng hoa lại ở Tunisia, vụ Hồng Kông, dù vàng vân vân và vân vân. Và khi mà qua những cái cuộc biểu tình của Formosa, 99 năm không có bán đất vân vân nữa, tới bây giờ thì tình hình nó quá bi đát rồi. Nên làm sao có những cái vụ nổi dậy như là Cuba, thưa anh? Đó là một cái tình hình mà COVID Delta biến thể ở Việt Nam. Còn ở Hoa Kỳ thì có lẽ là người dân cứ sống trong một cái gọi là cái lo sợ mãi mà không có gì làm được. Chính phủ cứ la mang mask, mang khẩu trang, trường học thì muốn đóng cửa luôn, bởi vì sợ cái virus truyền nhiễm. Trong khi mà biên giới thì rộng mở, có virus trong mình hay không thì tính sao đi. Bà Phó Harris thì lại chuẩn bị công du Việt Nam. Thế là thế nào thì anh? Xin anh nhận xét có một cái gì nó không có thật về cái việc mà virus biến thể Delta rồi quay trở lại thời mang mát, xin được mời anh.
Ôi thầy, từ cái vụ Covid mà như mà chúng ta phải trở lại một cái số liệu, tính đến cái giờ phút này thì nhận của Mỹ là 5 triệu, rồi 2 triệu là 7 triệu, các nước nữa là đến cả 10 triệu liều vaccine, nhưng mà bây giờ mới tổng kết mới chích được hơn là 5 triệu tính đến ngày 27 tháng 7. Như vậy thì thế nào thì bây giờ nó biến đi đâu? Mà trong khi đó, theo như tôi nhận được của con tôi còn ở bên ngoài thì bảo rằng là chích một liều là phải trả đến 20 đô la. Thế như vậy hóa ra là cái vụ chích vaccine này là một cái dịch vụ để làm tiền dân chúng nữa hay sao? Nhưng cái điều đó không phải là câu hỏi nữa, thắc mắc nữa, mà chính là một cái đại diện dân ở thành phố Sài Gòn Nguyễn Hoàng Tuấn là bảo rằng bây giờ hãy biến cái việc chích ngừa thành ra là một cái dịch vụ, thì là dịch vụ là do tư nhân, mà do tư nhân đó tức là do các đảng viên và các cái tổ chức, mà các đảng viên của Cộng sản đại giữ các đầu mối về y tế, về các cái dịch vụ về công cộng. Thành thứ thưa với anh Hoàng Tín, chúng ta không có thể nào tiếp tục cái trường vaccine theo một cái trong cái sự bình thản được. Đây là cái mũi đau nó quá lớn đi. Còn bây giờ trở lại cái chuyện qua đến chính trị, thì bây giờ trong cái tình hình như vậy mà cái bà phó tổng thống Kamala Harris này là đòi đi thăm Việt Nam. Đi thăm Việt Nam là đi thăm để với cái tư cách gì? Trong một cái thành phố mà bây giờ là thành phố chết, muốn đi thăm vào một cái xứ sở mà đang ở trong cái cơn hấp hối của bệnh dịch, thì để có một cái tác động về chính trị như thế nào? Trong khi đó chính bà ta lại vô là một người thất bại hoàn toàn về ở trong cái kế hoạch mà ngưng cái legal immigration ở tại miền biên giới phía Nam. Cái Tổng thống Joe Biden đã đưa một cái trách vụ về để mà kiểm soát cái biên giới phía Nam và giải quyết vấn đề di dân ở tại biên giới phía Nam cho Phó Tổng thống Kamala Harris. Nhưng mà qua cái lần mà thăm viếng của tháng trước thì qua tình bà ta không có một cái lời, không có một động tác, không có một cái quyết định nào để mà cũng ngăn chặn người nhập cảnh bất hợp pháp tại biên giới Mỹ và Hoa Kỳ như thanh thứ. Mà bây giờ hiện tượng bây giờ xảy ra như thế nào? Bây giờ càng ngày càng các vụ giết người bằng súng, những tội ác giết dốc hành hương người da trắng vô tội trên đường phố các đô thị, đặc biệt ở các cái đô thị do đảng Dân Chủ khai trị. Và bây giờ thành phố New York do thị trưởng Cuomo phải bảo rằng bây giờ phải đang mang lại mask, mang lại khẩu trang. Thành thử đến giờ này và trường học thì lại không được đóng mở cửa. Tuy rằng bây giờ được nghỉ hè nhưng mà không có một kế hoạch nào để mở cửa trường học. Thế bây giờ nước Mỹ trong một tình trạng như vậy mà là Phó Tổng thống Harris là đòi đi thăm Việt Nam với gây một cái tác động chính trị như thế nào đối với một đất nước đang tàn hoàng như vậy, và Hà Nội lại đang chuẩn bị để đón tiếp Phó Tổng thống Mỹ trong tư cách gì trong khi dân chúng ở trên cái bờ vực thẳm? Thành thử thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý thính giả, chúng ta chỉ có nửa giờ để nói về lịch sử và thời sự, nhưng mà tôi thấy rằng một cái thời sự nát bét, một thời sự nó hỗn loạn đến cực kỳ như vậy, nó ở trên bờ của vực thẳm của sự chết mà có thật, chứ không phải là một cái ngôn ngữ của tuyên truyền nữa, mà bây giờ lại để tạo nên những cái động tác về ngoại giao. Nếu như chúng động tác về ngoại giao thì tôi thấy rằng ngay ở trên nước Mỹ kia cũng giải quyết gì được. Đó là cái lần mà gặp ở Alaska giữa hai cái phái đoàn ngoại giao của Mỹ mà ở tại Alaska trên lãnh thổ Mỹ, phái đoàn ngoại giao của Trung Cộng, của Vương Nghị và của Kỳ Hảo Điền đã mắng mỏ không tiếc lời. Vâng, tôi dùng chữ mắng mỏ không tiếc lời thì nó không có thể dịch sang những cái ngôn ngữ và phi ngoại giao như thế ở trong cái buổi mạng đàm của chúng ta được. Thành thử ngay ở trên nước Mỹ, tình trạng ngoại giao với nước Tàu cũng là biến bế tắc. Nghĩa là bây giờ nước Mỹ vẫn chưa có một cái kế sách nào đối với nước Tàu, mà nước Tàu thì bây giờ người ta không trả còn phải che giấu, người ta bao vây Đài Loan, sửa soạn tiếng lời của 100 năm của Tập Cận Bình hôm mà 100 năm của Đảng Cộng sản Tàu hôm tháng 7 vừa qua, là không che giấu, là không che giấu và dùng những cái ngôn từ không ngoại giao và phi ngoại giao để đe dọa nước Mỹ và đe dọa Đài Loan. Anh thưa thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý vị, ở trong nửa giờ của tôi này, chúng ta nói về lịch sử và chúng ta nói về thời sự, thì quả tiền tôi cũng không thể nào mà diễn tả được có một cái lịch sử nó hỗn loạn như vậy, có một cái thời sự nó tan hoang như vậy ở trong cái hoàn cảnh này, với tại Việt Nam, với tại trên đất Mỹ.
Dạ vâng, thưa quý vị, khi mà chúng ta nói về cái tình cảnh hiện tại từ năm ngoái, thưa quý vị, từ cuối năm 2019 cho đến năm 2020, tiếp theo, cái sự hỗn loạn thật sự giống như nhà văn quân đội Phan Nhật Nam vừa nói cho chúng ta. Đó là một cái sự mà chúng ta không thể nào chúng ta tiên đoán được tiếp những cái vụ việc gì nó xảy ra tiếp theo, và những cái biến thể hoặc là những cái vụ hiện tại nó sẽ mang một cái màu sắc như thế này. Có rất là nhiều những cái điều mà chúng ta cần phải suy ngẫm và chúng ta cần phải tìm hiểu để mà kết nối lại với nhau. Và cũng chúng ta cũng hy vọng một điều nào đó, một ngày nào đó không xa, thì khi mà tất cả mọi người đều khẳng định đó là cái con cúm Vũ Hán, thì chắc đó lúc đó thì chúng ta sẽ biết được rõ ràng hơn cái cách mà chúng ta sẽ giải quyết trong cái vấn nạn đại dịch này, đúng không thưa nhà văn?
Thưa về thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị, tôi là một người không có sinh hoạt về chính trị đảng phái, tôi thuộc Đảng Dân Chủ như Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà cái dịch Vũ Hán này rõ ràng là vậy, nếu nó không phải từ Vũ Hán nó đi ra thì nó ở đâu mà có.
Vâng.
Thế nhưng mà chính Tổng thống Joe Biden lại ra một cái sắc lệnh là không được gọi cái chữ Vũ Hán đó, để cho cái bệnh dịch đó mà bây giờ nó biến thể ra thành cái Delta. Thành thứ để trả lời hay cách đây là thế kỷ trước có một cuốn sách của một người Hoa, ông Lâm Ngữ Đường gọi là chính danh. Cái cuốn chính danh đó ông bảo rằng phải gọi cho đúng, gọi cho đúng cái từ ngữ Đảng Cộng sản là một cái tai họa thì phải dùng, phải báo Đảng Cộng sản là một cái tai họa, chứ không thể gọi là đối tác. Nó là không thể gọi là bảo rằng là đây là một cái đối tác về kinh tế, mà đấy phải Đảng Cộng sản là một tai họa. Và rõ ràng nhất là Đảng Cộng sản Trung Hoa, tức là Trung Quốc, là Trung Cộng, là một tai họa của toàn cầu. Thế nhưng mà người ta không có cái chính danh đó. Và cụ thể nhất là cái COVID-19, COVID Vũ Hán, phải gọi chính danh đó là COVID của Vũ Hán. Nhưng mà chính ông Tổng thống Mỹ cũng không được, ra lệnh không được gọi. Và chỉ có 500 liều Sinopharm mà đi xuống, mà Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long lại làm một buổi lễ như là một buổi cứu trợ rất là lớn lao, mà trong khi đó nhận 5 triệu liều của nước Mỹ, không thêm 2 triệu liều tăng cường vừa rồi, không có một lời cảm ơn. Thành thử thưa, bây giờ trở lại một cái điều rất đơn giản, hãy gọi đúng chính danh, tức là hãy gọi đúng cái tên của tai họa. Tai họa đó là tai họa của Đảng Cộng sản, và tai họa đó lớn nhất là Đảng Cộng sản Tàu, tức là Trung Cộng. Tai họa đó có những cái tay em, có những cái tay em nó hành xử, nó thực hiện ngay trên đất nước cái quê hương, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, do chính Hồ Chí Minh đã điều hành, tổ chức, lãnh đạo và thực hiện tay trên một cái thành phố gọi là thành phố Hồ Chí Minh, tên của cái thủ phạm chính danh đó. Anh từ thưa với tôi, không phải nửa giờ này để chúng ta tuyên truyền để làm một cái động tác về chính trị, nhưng quả tình rằng chúng ta trở lại một câu chuyện, việc mà chính cái người nhà văn Lâm Ngữ Đường của người Tàu đã nói từ thế kỷ trước, hãy nói một cái chính danh, hãy gọi đúng tai họa của nhân loại bây giờ, đó là Đảng Cộng sản, đó là Đảng Cộng sản Tàu. hay gọi đúng chính danh cái tội ác đối với dân tộc Việt Nam, đó là Hồ Chí Minh.
Cảm ơn nhà văn Phan Nhật Nam đã đến với chương trình ngày hôm nay. Lịch sử và thời sự 30 phút ngắn ngủi đã đến với quý vị, và chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong lần sau để chúng ta có dịp nói về cái gọi là cách mạng tháng 8 của Việt Minh, khi họ cướp chính quyền và đưa cái đất nước Việt Nam tới không biết bao nhiêu là những thảm cảnh sau này. Như quý vị thấy, quý vị nhớ đón theo dõi trong tuần sau nhé, thưa quý vị. Và bây giờ Hoàng Tính xin cảm ơn nhà văn Phan Nhật Nam, chúc nhà văn một ngày an lành, sức khỏe, và chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Mời nhà văn gửi lời chào thưa anh Nam.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính và cảm ơn quý thính giả đang nghe câu chuyện thật là nặng lòng này, và chúng ta sẽ tiếp tục tuần tới cách mạng tháng 8, một sự cách mạng mà đã lật ngược cái lịch sử, đưa đẩy cái lịch sử từ năm 1945 qua những tai họa của Mặt trận Giải phóng, qua cái tai họa của Mậu Thân, qua tai họa của mùa hè đỏ lửa 72, qua tai họa của 30 tháng 4 75, và tai họa ngay tại hiện tại dân tháo chạy ra khỏi một cái nơi gọi là thành phố Hồ Chí Minh, cái tai họa lớn nhất của lịch sử của dân tộc Việt Nam.
Cảm ơn anh, chúc anh một ngày vui. Và cảm ơn quý vị chọn chương trình này theo dõi, để theo dõi, và chúng tôi hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau. Lịch sử và thời sự.
Người hay nhìn trên con đê phơi xác chết phanh thây. Người hay nhìn trên con sông trôi xác chết lưng lờ. Trên gốc mạ, trên lúa, trên nương, trên ngôi mạ, chén xác chén bài.